Gieo luống yêu thương, vòng tay chở che 168 trẻ khuyết tật. Gác lại hạnh phúc cá nhân, cô Trần Thị Thu Hương dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng 168 đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, câm điếc, bị hội chứng Đao trong mái ấm thiện giao ở Hải Phòng. Làm người mua dây buộc mình. 8 năm trước, cô Hương thành lập cơ sở từ thiện Thiện Giao, cách nội thành Hải Phòng 20 phút chạy xe. Năm nay cô Thu Hương đã bước sang tuổi 64, quá nửa đời người cô gắn bó với những đứa con tại mái ấm Thiện Giao. Trước đây từng có người đàn ông tìm đến cô với ý định ngỏ lời cùng xây dựng mái ấm riêng, nhưng thấy công việc của cô liền quay gót. Trên mảnh đất 5.000 mét vuông, ngoài dãy nhà tôn liền với căn bếp, cơ sở có 2 dãy nhà cho các con trú ngụ, 1 hội trường và 1 xưởng ủ nấm. Tất cả đều là nhà tranh, mái lá, tường gạch, 3 banh tróc lở. Cả nhà sống nhờ xưởng trồng nấm Linh Chi cùng đàn heo và ao cá sau nhà. Tuy cuộc sống không dư dả, nhưng cô có thể tự chủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có những nhóm thiện nguyện của học sinh, sinh viên đến đây giúp làm vườn, đào ao. Tôi muốn các con tôi sống bằng chính sức lao động của chúng, cô Hương nói. Công việc nuôi con của người khác đến với cô Hương như chuyện cổ tích. Cô Hương quê gốc ở Huế, ba mẹ của cô tập kết ra Bắc năm 1954. Cô nữ sinh sắc sảo Thu Hương của trường Thái Phiên, Hải Phòng ngày ấy đã tham gia thanh niên xung phong từ năm 1966. Năm 1968, cô chuyển sang bộ đội. Đến năm 1972, trên đường từ chiến trường miền Nam ra Bắc đến thị trấn Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị, cô Hương được một đồng đội trao cho một đứa bé nhờ nuôi vì anh bị nhiễm chất độc da cam mà gia đình anh chẳng còn ai. Sau đó biết chuyện này, một đồng đội nữa lại gửi con đến cho cô. Một mình với hai đầu đòn gánh hai đứa trẻ, một con tên Lạc, một con tên Hằng, cô Hương đã gánh hai con từ miền Trung đến đoàn an dưỡng 253 ở quân khu 3. Cứ mỗi lần di chuyển là những đồng đội của cô lại gửi thêm những đứa con không lành lặn của họ. Để rồi khi chiến tranh kết thúc, người mất người còn, cô Hương may mắn được trở về với hành trang là những đứa trẻ không lành lặn. Trở lại quê hương, cô định bụng gặp người yêu, bàn bạc để xem nuôi nấng đám trẻ thế nào. Nhưng cô về được 2 ngày thì người yêu đi lấy vợ. Quá đau đớn, buồn tủi, cô đưa các con ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, với trái tim tổn thương và định khép kín với tình yêu. Nhiều người bảo cô là dại dột khi mua dây buộc mình. Cô chỉ cười, bảo rằng ai không từng trải qua chiến tranh, không biết ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, không biết cảm giác đồng đội chìa lưng ra đỡ đạn cho mình, thì sẽ không thể hiểu được tại sao cô lại làm như vậy. Vài năm sau, khao khát có gia đình riêng cũng trôi qua, cô lại dồn hết sức cho các con. Có ngã dập mặt cũng phải tự đứng lên. Đến nay, cô Thu Hương đã nuôi 168 đứa con tật nguyền. Cô luôn cố gắng dạy các con làm được ít nhất một việc có ích để không phải nhận những ánh mắt thương hại. Những ai có dịp ra thăm mái ấm Thiện Giao sẽ cảm nhận ngay sức sống mạnh mẽ của nơi này. Bệnh tật là điều duy nhất đến thời điểm này cô Hương chưa thể chiến thắng được. Căn bệnh ung thư phổi sau gần 20 năm đã di căn sang dạ dày và cổ họng. Theo lời bác sĩ chuyên khoa, cô chỉ còn sống được 1 năm. Thế mà, người phụ nữ này vẫn cười nói với tôi, những người cùng bị với cô giờ chẳng còn ai con ạ. Bụng cô giờ đã chướng, có dấu hiệu ứ nước, đứng lên ngồi xuống rất khó khăn. Biết thời gian sống của mình còn rất ngắn, dù mới ở tuổi 64, cô đã lên kế hoạch trước cho các con trong gia đình đặc biệt của mình. Người cô định giao trọng trách là Phương. Phương mất cả 2 chân, đầu óc minh mẫn, thông minh, nên cô Hương mua xe điện 3 bánh cho Phương đi học chuyên ngành kế toán, khoa kinh tế của trường đại học Hải Phòng. Những đứa con khác như Hoa, Dính, Hai cũng được cho đi học trường nghề hay cao đẳng để sau này phụ giúp Phương. Cô luôn dặn các con, không có mẹ, có bị ngã dập mặt cũng phải biết đứng lên thay mẹ chăm sóc các em. Cuộc sống của cô chắc chỉ còn tính tháng kể ngày. Tuy vậy, cô vẫn ước mơ có điều kiện sẽ đưa các con đi thăm chiến trường xưa, nơi cô từng chiến đấu, và đến mũi Cà Mau để thấy đất nước mình dài rộng, tươi đẹp thế nào. Tấm lòng nhân hậu của cô Thu Hương đã làm cho bao cuộc đời đơm hoa thơm, kết trái ngọt, dẫu xuất phát điểm những cuộc đời ấy đầy gian nan và bi ai đến thế nào. Mộc Nhiên, vợ chồng nghèo nuôi hơn 40 người điên. Câu chuyện vợ chồng anh Hà Tư Phước, chị Huỳnh Thị Hạc, thôn Iarok, xã Chia Rong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, xây dựng trại chăm sóc hơn 40 người điên không chỉ là câu chuyện lạ, mà còn là minh chứng cho những yêu thương dành cho người dân vượt qua nhiều giới hạn. Cổ tích tình thương. Vào một ngày đầu tháng 9 trời mưa lất phất, chúng tôi thêm một lần nữa được ghét nhà anh chị tại ngôi nhà từ thiện dành cho khoảng 40 người có vấn đề về thần kinh dưới chân núi Hàm Rồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là địa danh nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ. So với một gia đình lao động bình thường tại miền đất Tây Nguyên, thì gia đình anh chị thuộc diện nghèo. Căn nhà anh chị đang ở khoảng 50 mét vuông, có ván gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ và tươm tất với ba thế hệ sinh sống. Đây cũng là chỗ ở mái ấm thời kỳ đầu cho những người điên. Khi chúng tôi đến, nhà chỉ có mình chị với bố mẹ già không thể đi đâu vì sức khỏe và bệnh tật. Hai con chị, cháu gái học lớp 9, cháu trai học lớp 7 đi học từ sớm, còn chồng cũng đi làm. Ngoài ra, ngôi nhà có khoảng 40 người điên cơ nhở, thời điểm cao nhất lên tới 47 người. Chị Hạc quê ở Bình Định, năm 1996, lấy và theo chồng về quê, từ năm 22 tuổi tại Gia Lai. Gia đình anh chị lúc đó cũng rất khó khăn, chỉ có 5 sào đất trồng khoai, sắn và bắp để sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn hơn từ khi bố mẹ chồng chị đổ bệnh, bố chồng bị liệt. Mọi sinh hoạt chỉ quanh quẩn trên chiếc giường đơn đặt ngay tại cửa ra vào. Mẹ chồng bị di chứng chiến tranh nên phải cưa mất một chân, sức khỏe là rất yếu. Chỉ quanh quẩn bên chiếc giường và cái võng kê sát nhau để mỗi khi mỗi người còn có chỗ chuyển đổi. Hai cụ năm nay đều trên 80 tuổi. Nghiệp nuôi người điên như một định mệnh. Lúc đó vào khoảng năm 2004, anh đang làm nghề chạy ba gác. Trong một lần chở hàng, anh gặp một thanh niên bị xích trước hiên nhà của một gia đình. Anh hỏi ra mới biết người này bị điên, nên gia đình xích lại để không quậy phá và đi lung tung. Anh mượn chìa khóa tháo xích và xin đem về nhà chăm sóc. Anh tự tay giặt giũ tắm rửa cho người dân này. Rồi khoảng một năm sau đó trên đường chạy ba gác về, anh đem về thêm một người nữa. Gia đình từ đó cũng bị xáo trộn, nhưng với bản tính chất phát thương chồng, nên chị cũng âm thầm cùng chồng cố gắng vun vén cho gia đình tám miệng ăn. Anh chị đã không ít lần mâu thuẫn về những sinh hoạt bị rối tung ngoài kiểm soát cho những người điên đem lại, và nhất là hai con ngày càng lớn. Vì sợ bị ảnh hưởng tới tâm lý con cái và với cảnh sinh hoạt của cả gia đình trong khuôn viên nhà quá nhỏ hẹp, nên anh lặng lẽ vay mượn bạn bè hàng xóm xây được trại khùng, đầu tiên khoảng chừng 12 mét vuông. Từ khi ở có trại, anh lại tiếp tục đưa về thêm vài người, rồi lại thêm vài người nữa. Điều đặc biệt là sau một thời gian ở đây, tình trạng điên của nhiều người có phần giảm và thậm chí có người bớt hẳn. Chị Hạc tâm sự, anh chị chẳng có thuốc đặc trị gì cả mà chỉ có bệnh nhân uống thuốc hăng thần hàng ngày. Và có thể do vong đất hợp với người điên. Tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình có người điên chạy chữa mọi nơi không bớt, đem tới gửi. Có nhiều người điên từ rất xa như trường hợp của Huy, Long từ Quảng Bình, Vinh từ Vĩnh Long, Hậu ở thành phố Hồ Chí Minh, Mệnh ở Bình Định và cũng còn nhiều trường hợp người nhà đem tới gửi rồi lại lặn luôn. Trại khùng, sau nhiều lần cơi nới thì hiện khu này trở thành đại bản doanh và nếu hết công suất có thể chứa được 80 người. Nơi đây có diện tích khoảng 150 mét vuông gồm 7 trại lớn nhỏ và một khu sân tập thể. Ngôi nhà cũ mà anh chị đang ở tuy tồi tàn nhưng sạch sẽ tươm tất. Bếp nấu ăn chung cho cả nhà và những người trong trại rất sạch sẽ và ngăn nắp. Còn đại bản doanh vì thiết kế thông thoáng, luôn được dọn dẹp, lau chùi nên chúng tôi không có cảm giác là trại. Dù rằng trực tiếp chứng kiến trường hợp người điên đi bậy tại nơi ở vì đang ở thời kỳ xích một chỗ. Tâm sự với chị Hạc mới hiểu hết những nghị lực phi thường mà anh chị và những người trong gia đình đã làm được. Thời gian đầu anh chị phải trực tiếp giặt giũ tắm rửa cho tất cả các thành viên trong trại. Khổ nhất là những ngày mưa gió rét, có những lúc nửa đêm cả nhà phải đi tìm từng người đi lạc để về tắm rửa, cho ăn ngủ. Có như vậy anh chị mới yên tâm vì sợ lỡ có chuyện gì. Về sau này, anh chị có phần đỡ hơn vì theo cách riêng và kinh nghiệm nhiều năm chăm người điên của mình, anh chị đã hướng dẫn những người trong trại tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho người khác và dọn dẹp trại. Chị Hạc tâm sự, bây giờ đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều. Nhờ năm sào cà phê mà anh chị chịu khó chăm bón này đã thu hoạch được, nên giải quyết được phần nào khó khăn trong việc mua gạo. Còn về thức ăn, cứ chờ đến khi tàn chợ, chỉ có được đồng nào thì đi mua đồ ăn còn sót lại ở các sạp muộn. Mai rẻ được ít nào hay ít đấy. Có những ngày không còn tiền, chỉ phải lượm lặt ít rau quả đã héo úa mà người ta không bán được, đem về rửa sạch nấu để cả nhà và cả trại cầm cự qua ngày. Có những lúc cả nhà ăn xong dọn dẹp thì đã sang ngày hôm sau, vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Hiện mong muốn và hạnh phúc của anh chị là chỉ cần hai đứa con nhỏ ngoan, hiền, học giỏi như bây giờ. Anh chị cũng mong còn đủ sức lực để chăm lo cho cha mẹ già và cái trại này được lâu hơn. Trời lại đổ lạnh, nhưng lòng chúng tôi có cảm giác ấm hơn bao giờ hết. Vì thế trên đời còn có những người dù nghèo khó nhưng thật tuyệt vời. Và kỳ diệu như gia đình anh Phước, chị Hạc. Cầu chúc gia đình anh chị luôn đủ sức khỏe và nhiều nghị lực để làm nên nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Và mong rằng cuộc sống có nhiều người cùng chia sẻ với gia đình anh chị để cùng tạo nên điều kỳ diệu cho mọi người và cho mình. Phạm Đức Thành, Thầy Bình Kim Cương và Hành Trình Yêu Thương. Cuộc sống này, ngay từ đầu, bạn không có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có quyền quyết định quá trình sống của mình như thế nào. Trong đó, sự lựa chọn sống cho đi những yêu thương cũng chính là lời cảm ơn đẹp nhất dành cho cuộc sống. Vì yêu thương cũng vĩnh cửu, Thầy Nguyễn Hữu Bình, giảng viên một số trường đại học đã dốc hết công sức và tấm lòng để mang đến nụ cười hạnh phúc cho nhiều cuộc đời bất hạnh. Nhiều người gọi thầy bằng biệt danh Bình Kim Cương, tôi không rõ vì sao có cái tên gọi đó, rồi lại tự lý giải rằng bởi tấm lòng của thầy cũng vĩnh cửu và quý giá như kim cương. Tôi được biết thầy khi học năm đầu ở trường đại học Dân lập Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy là giảng viên dạy môn pháp luật đại cương. Nếu như chỉ dừng lại ở đó sẽ không có gì để nói. Nhưng sau đó một thời gian tôi phải suy nghĩ rất khác về thầy. Bởi lẽ ngoài cầu cương vị là giảng viên truyền đạt kiến thức trực tiếp, thầy còn gián tiếp dạy tôi bài học về tình người. Những bài học ấy tôi học từ những việc phần thầy dốc hết công sức và tấm lòng để làm. Với hy vọng thắp lên niềm vui và truyền hơi ấm đến những người bất hạnh mà không bao giờ mong được đáp lại. Thầy đứng ra tổ chức các chương trình làm từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Phát cơm từ thiện ở bệnh viện và đặc biệt hơn cả chính là nhóm tình nguyện Bus Yêu Thương. Với thông điệp mang yêu thương đi khắp miền Tổ quốc, năm 2011, thầy cùng một số sinh viên đã thành lập nhóm tình nguyện Bus Yêu Thương, quy tụ những tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bằng chính những công sức của từng người, thầy và những thành viên trong nhóm luôn ra sức kêu gọi những cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm giúp đỡ hay tài trợ cho hành trình. Bên cạnh đó, thầy cùng những thành viên trong nhóm còn bán từng sản phẩm, từng vật dụng thủ công để dùng số tiền ấy gom góp vào quỹ của Bus Yêu Thương. Không chỉ vậy, chính các thành viên còn trích những khoản thu nhập riêng của bản thân để ủng hộ và thầy hiển nhiên không ngoại lệ. Yêu thương cho đi, yêu thương lan tỏa. Không ngại gian khổ, dù nắng hay mưa, dù xa hay gần, chỉ cần có thông tin thầy Bình và các thành viên sẽ không quản khó khăn đến tận nơi để nhận sự giúp đỡ hay hỗ trợ. Dù cho đó chỉ đơn giản là ủng hộ về hộp sữa hay vài quyển tập. Nhưng với thầy và các thành viên thì đó là tất cả niềm hy vọng mà Bus Yêu Thương mang đến cho những thiên thần nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đang ở một nơi nào đó của Tổ quốc cần lắm sự giúp đỡ của mọi người. Bus Yêu Thương đã thực hiện được 17 chuyến đi, đặt chân đến miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và thậm chí Tây Bắc. Gần đây họ đã khởi hành chuyến thứ 18 mang tên Hành Trình Xuyên Việt. Họ chở những món quà nho nhỏ nhưng để ấp yêu thương cho những trẻ em, chủ nhân tương lai của đất nước có hoàn cảnh không may mắn để chia sẻ, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho các em trong cuộc sống này. Trước một ngày khởi hành của chuyến đi thứ 18, thầy chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân của mình. Chạy xe ngoài đường đi lấy quà cho các bé để kịp ngày mai lên đường, lạnh run cầm cập nhưng lòng lại ấm áp. Tấm lòng là thế, yêu thương đơn giản là thế. Tôi tin chắc với những gì thầy và Bus Yêu Thương mang lại tuy không lớn lao, nhưng là cả một vũ trụ đầy ắp yêu thương cho nhiều đứa trẻ đáng thương ở những nơi xa xôi ấy. Châu Tuyết Minh, lớp học tình thương, chốn bồ đề. Cũng ê a giọng đọc, cũng ồn ả dành nhau trên lên bảng, lớp học ở chùa Hương Lan, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, là nơi nuôi dưỡng ước mơ đi học của hàng trăm đứa trẻ bất hạnh tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nhiều người không còn xa lạ với lớp học tình thương của cô Lê Thị Hòa tại chùa Hương Lan. Đó là lớp học giản dị yên tĩnh nơi cửa chùa với hơn 50 học sinh, chủ yếu là các em nhỏ bị khuyết tật, không có điều kiện được học hành. Ngay từ những năm 2006, cô Lê Thị Hòa hiện là giáo viên trường tiểu học Đông Sơn đã mở lớp dạy học tình thương tại nhà của mình. Do nhà chật, cô chỉ nhận được 4 học sinh. Nhưng đến năm 2007, vào ngày rằm tháng 7, tình cờ đi lễ chùa Hương Lan, thấy có phòng khách rộng, cô Hòa đặt vấn đề với sư thầy và được đồng ý. Lớp học tình thương trong chùa được mở từ đó. Tâm sự về lý do quyết tâm gắn với nghiệp dạy học, cô Hòa cho biết, bố mẹ tôi đều là trẻ mồ côi. Bố học hết lớp 5, mẹ thì không biết chữ, nhưng ông bà đã nuôi dạy các con học hành giỏi giang. Tôi chỉ hy vọng sẽ đem lại những điều có ích cho các em nhỏ bất hạnh, để các em có thể được như bạn bè cùng trang lứa. Với ánh mắt trìu mến nhìn về những học sinh đặc biệt của mình, cô Hòa tâm sự, thấm thoát đã gần 6 năm từ khi lớp học được xây dựng, bao thế hệ học sinh đã trưởng thành từ nơi này. Có những lúc tưởng chừng tôi phải bỏ dở lớp học vì gặp phải khó khăn về phòng học, sách vở, thời gian eo hẹp và cả những điều tiếng bên ngoài. Nhưng nhìn các em chăm chú luyện từng nét chữ, đặt que tính, tính từng phép toán, tôi lại cố gắng hết sức mình để giữ lớp, để các em khuyết tật được đến với con chữ. Việc giảng dạy trên lớp, ngoài cô Hòa còn có cô Trần Thị Thoa và cô Đỗ Thị Nhàn. Cả hai cô đều đã nghỉ hưu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần các cô lại thu xếp việc nhà để đến lớp dạy các em biết mặt chữ, biết làm những phép toán đơn giản. Cô Nhàn tâm sự, tôi đến lớp dạy dỗ các em như dạy dỗ chính con em của mình. Chúng tôi không chỉ dạy các em biết mặt chữ mà còn tập cho các em phát âm những câu nói đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Phần thưởng lớn nhất dành cho chúng tôi là sự tiến bộ của các em. Các em học sinh đến với lớp học không chỉ được học con chữ mà còn đến đây để được hòa nhập vào cộng đồng. Các em được chơi đùa với những người bạn cùng hoàn cảnh để xua đi cảm giác mặc cảm và tự ti về bản thân. Sau mỗi giờ học, các em được vui đùa cùng nhau, được chơi những trò chơi tập thể mà trong cuộc sống hàng ngày các em không thể chơi cùng với những người bạn bình thường. Và cũng từ lớp học này, những trẻ em khuyết tật được chắp cánh vươn lên những chân trời rộng lớn, tươi sáng hơn, điều mà có lẽ chỉ trong mơ các em mới dám nghĩ đến. Em Trần Thị Khuê, một học sinh của lớp chia sẻ, sau này em muốn trở thành một cô giáo. Tuy dáng vóc cao hơn những bạn cùng trang lứa, nhưng chân tay bị khuyết tật vận động, nên em rất khó khăn trong việc viết chữ. Tuy vậy, em luôn chăm chỉ đi học, không bỏ lỡ buổi học nào. Không chỉ Khuê mà còn rất nhiều những ước mơ khác đang được vun đắp mỗi ngày. Có em ước mơ được trở thành bác sĩ, có em ước mơ trở thành kỹ sư. Đường đến với ước mơ của các em vẫn còn dài, nhưng với lòng nhiệt tình dạy dỗ của các cô giáo nơi đây, ước mơ của các em đã và đang được vun đắp. Tiếng lành đồn xa nhiều gia đình có con em khuyết tật đã đưa các em đến lớp học tình thương để xin cho con mình được học tập. Lớp học ngày càng đông lên nhưng khó khăn cũng nhân lên gấp bội. Các cô luôn trăn trở làm thế nào để có điều kiện tốt hơn cho các em được học tập tốt nhất. Cô Hòa tâm sự, nhiều em nhỏ học ở đây xong thấy thay đổi rất nhiều. Tôi rất muốn dạy thêm các em môn vi tính để có thể làm nền tảng cho việc học nghề vi tính văn phòng, tự nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, với đồng lương hưu khiêm tốn, việc mua máy tính để dạy các em học là một thử thách lớn mà cô Hòa đang cố gắng vượt qua. Bon bon. Giọt hồng yêu thương của cô gái mắc bệnh tan máu. Mỗi một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Đó cũng là một thông điệp trong những phần việc kêu gọi cộng đồng hiến máu mà cô gái Hứa Thị Hải Vân bị bệnh tan máu bẩm sinh, sinh năm 1982, quê ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, đang say mê theo đuổi. Vân sinh ra đã mang trong mình căn bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Căn bệnh hiểm nghèo này vốn mãn tính nên tháng nào Vân cũng phải đến bệnh viện tiếp máu và thải sắt. Nếu không may bị ngã trầy, Vân sẽ rất khó cầm máu. Cũng vì vậy mà Vân không thể theo học bất cứ ngôi trường nào. Mẹ của Vân muốn mạnh mẽ, đảm đang. Cha Vân không may thì mất sớm. Một mình mẹ nuôi hai con. Vân lại bị mắc bệnh, nên vất vả càng nhân lên gấp bội lần. Song không vì thế mà mẹ của Vân để con thất học. Tranh thủ những lúc chăm Vân ở bệnh viện và những lúc rảnh ở nhà, mẹ lại kèm cặp uống nắng dạy hai chị em Vân từng con chữ. Thông hiểu tình thương và sự vất vả của mẹ nên hai chị em Vân học rất giỏi, đặc biệt là cô em gái tên Hà. Thương chị bệnh tật và không được đến trường, Hà thường xuyên đưa các bạn học về chơi với chị. Không chỉ học giỏi, chăm ngoan, Vân còn đảm đang, tháo vát. Chính vì vậy Vân được mẹ giao quản lý một cửa hàng tạp hóa. Sự niềm nở, duyên dáng, lối ăn nói khéo léo của Vân đã giúp cửa hàng tạp hóa ngày càng phát triển. Ngoài những mặt hàng thiết yếu, Vân còn phát triển thêm cả mặt hàng tranh theo để tạo thêm thu nhập cho bà con lối xóm và bạn bè những lúc không có việc làm. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Vân được sống đến ngày hôm nay là nhờ những giọt máu hiến tặng của những tấm lòng nhân ái. Những giọt máu ấy đã tiếp thêm cho Vân sự sống, tiếp thêm cho Vân sức mạnh để bước tiếp quãng đường đời này. Chính vì vậy, Vân luôn đau đáu tâm niệm là phải làm điều gì đó để báo đáp cuộc đời, báo đáp những tấm lòng cao cả ấy. Cô quyết định thành lập câu lạc bộ Cầu Vồng Đỏ. Câu lạc bộ là điểm đến cho các bạn cùng bị mắc bệnh như Vân và chia sẻ giúp đỡ động viên nhau cùng vượt qua bệnh tật. Đây còn là nơi để tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh, để mọi người hiểu đúng về bệnh và cách phòng tránh. Quan trọng không kém, Cầu Vồng Đỏ còn tích cực đẩy mạnh phong trào hiến máu cứu người, chia sẻ đến cộng đồng giá trị to lớn của giọt máu nghĩa tình. Sức khỏe yếu, đặc biệt là giai đoạn vỡ hồng cầu, Song Vân và các thành viên của câu lạc bộ vẫn thường xuyên tham gia các chương trình tuyên truyền hiến máu tình nguyện như Hành Trình Đỏ, Ngày Hội Youth Day, Ngày Trái Tim Tình Nguyện, Ngày Buổi Tọa Đàm về Hiến Máu Nhân Đạo. Ngoài những buổi tham gia tình nguyện, Vân và các bạn trong câu lạc bộ còn thường xuyên thăm hỏi, động viên các em nhỏ bị bệnh tan máu bẩm sinh, tặng quà các em vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung Thu. Tuy câu lạc bộ của Vân còn non trẻ, sức khỏe của Vân lại yếu, nhưng Vân và các bạn luôn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã được sống có ích cho bản thân và cộng đồng. Trần Ngọc Trung. Đời đẹp hơn khi có xuân. Gần 10 năm làm từ thiện, chị Đào Thị Xuân ấp 3 xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạo cơ hội cho 24 số phận không nhà cửa sống vất vưởng đầu đường xó chợ, bãi rác, được chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đồng Nai hoặc vào trung tâm bảo trợ của tỉnh. Chưa kể hàng trăm hộ nghèo, người mù, tàn tật, đặc biệt là trẻ em nghèo, được chị cùng các mạnh thường quân cấp gạo giúp tiền. Những cảnh đời không thể dửng dưng. Cách đây 9 năm, chị Xuân gặp người con gái điên điên dại dại cầm lon bia, múc nước ở một vũng tù uống ngon lành. Vũng nước bùn đen ngòm hôi thối khiến chị nổi da gà. Xót xa trong lòng, chị nghĩ cũng là thân phận người mà sao lại khổ thế. Không cầm lòng bỏ đi, chị mua cho cô gái lon nước ngọt. Về nhà, hình ảnh cô gái điên không thôi ám ảnh khiến lòng chị bứt rứt khó tả. Vậy là chị quyết định đi tìm. Cô gái ấy chừng 30 tuổi, người bốc mùi hôi thối, nằm tại đống rác kế bệnh viện. Chị nhẹ nhàng dụ cô gái ra ăn, thấy người lạ cô ta làm dữ đi tự vệ nhưng chị vẫn kiên trì dỗ ngọt. Vì được khen đẹp, bản năng phụ nữ trở nên dịu dàng, cô ta nhoẻn miệng cười cho chị tới gần. Vậy là từ đó hàng ngày, đều đặn 3 lần chị đem cơm ra bãi rác cho cô gái điên, rồi chị tê tâm sự để tìm hiểu hoàn cảnh nhưng cũng chỉ biết mỗi cái tên là Yên. Chị chia sẻ có lần mình đem cơm ra muộn, thấy Yên bới rác tìm ra ôi, cơm thiêu cho vào miệng vì đói. Mình rất ân hận nên không đưa cơm ra trễ nữa. Không chỉ đều đặn đem cơm, chị Xuân còn cho Yên quần áo cũ của mình. Một lần đưa cơm ra cho Yên như mọi khi, chị thấy cô gái điên sốt nằm co quắp không ăn nổi cơm. Chị phát hiện Yên đeo cái lông đền bằng thép làm nhẫn và nó siết chặt khiến tai lở loét rồi mưng mủ làm cô gái điên bị sốt. Chị mua thuốc ngủ cho Yên uống và dùng kềm để cắt nhưng không được. Sau đó chị nhờ người đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. 6 tháng nhẫn nại là thủ tục, cuối cùng chị Xuân đã xin được cho Yên đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần Trung ương 2 Đồng Nai. Kể từ khi gặp Yên, chị Xuân quan tâm nhiều hơn tới những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh. Cứ lỡ nhìn thấy một người không bình thường lay lất đầu đường xó chợ hoặc mái hiên thì chị lại không thể bỏ qua. Mặt miệng đời bàn tán nói chị rỗi hơi làm chuyện bao đồng, chị vẫn đi gõ cửa nhiều nơi kêu gọi lòng hảo tâm giúp đỡ những mảnh đời lang thang cơ nhỡ. Chị bảo mình làm vì cái tâm chứ không buồn vì loài người chưa hiểu. Có lẽ vì thế mà giờ đây đã có rất nhiều người tìm đến ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho chị tiếp tục công việc. Chồng và các con cũng động viên tạo điều kiện rất nhiều. Có lần thấy chị buồn phiền ăn không ngon ngủ không yên trước thủ tục lo cho người cơ nhỡ. Đến ở tại trung tâm bảo trợ chưa xong, vì trục trặc hồ sơ chồng chị nửa đùa nửa thật. Từ nay em đi đâu đừng nhìn ngang nhìn ngửa nữa nhé. Chị nhìn đường thẳng rồi về nhà thôi, chị cứ thấy hoàn cảnh em nào bị bỏ rồi lại không đành lòng. Như thế thì cực thân em quá. Em buồn anh cũng thấy sốt ruột. Chồng chị nói như thế cũng vì quá thương vợ. Tài sản cho con là tình yêu thương. Đa số những người chị giúp đều là người ngoại tỉnh đến Bình Phước nên việc kiếm tìm rất khó khăn. Người bị tâm thần thì lại càng khó. Chị bảo, mình làm phúc thì con cái mình cũng sống tốt và có tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ. Đó là cái được lớn lắm, không tiền bạc nào mua được. Rồi chị cười hiền hậu, phúc đức tại mẫu mà. Nhiều người bảo chị rảnh rỗi lại khá giả nên mới ôm việc thiên hạ. Họ đâu có biết để chuẩn bị cho một chuyến thăm nuôi hay tặng quà từ thiện, lo chăm sóc những người điên, người tàn tật. Chị đã phải lọ mọ cả đêm để làm việc nhà, lo cơm nước chu đáo cho chồng và cho con. Rồi kinh phí cho những chuyến đi thì ngoài vận động người thân, các nhà hảo tâm, thì chị cũng phải bỏ heo từ tiền ăn hàng ngày. Hạnh phúc khi giúp được nhiều người, hai đứa con lớn của chị cũng thường theo mẹ làm từ thiện. Chị muốn ươm mầm từ thiện trong lòng con, từ chính việc làm cụ thể của mình. Nhiều cảnh đời bất hạnh nhờ có chị đã lột xác như một phép màu. Ngọc Tú, cha của 40 đứa trẻ bị bỏ rơi. Hơn 20 năm qua, chùa Thịnh Đại, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vẫn ngày ngày vang lên những tiếng cười đùa của con trẻ và tiếng ru con của một người cha mặc áo nâu sòng. Thầy trụ trì Thích Việt Hòa, 40 đứa trẻ, 40 mảnh đời bất hạnh quay quần bên nhau và chính cuộc đời vị thầy cũng là gánh ghép từng trải qua bao sóng gió. Sư thầy Thích Việt Hòa sinh năm 1970, quê ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thầy được sinh ra trong gia đình đông anh chị em, nhưng không rõ vì lý do gì mà ngay từ nhỏ, thầy đã bị chính bố mẹ ruột khắc hủi, sống thiếu hơi ấm trong chính tổ ấm của mình. Rồi có căn duyên với cửa Phật, thầy phát nguyện xuất gia, đi tu theo sự thầy ở ngôi chùa gần nhà từ năm 16 tuổi. Tới năm 19 tuổi, thầy được sư cụ chùa Thịnh Đại nhận về nuôi học. Bắt đầu từ thời gian này, thầy đã nhận nuôi trẻ mồ côi. Nhân duyên đến khi có em bị cha mẹ bỏ rơi, có em vì gia đình khó khăn nên nhờ thầy nuôi dưỡng. Từ đó tiếng lành đồn xa, những mảnh đời bất hạnh xô dạt về chùa ngày một nhiều lên. Chùa Thịnh Đại và sư thầy Việt Hòa đã trở thành địa chỉ quen thuộc và là nơi nuôi dưỡng những trẻ em thuộc gia đình khó khăn, trẻ bị bỏ rơi, chăm lo từ lúc sơ sinh cho đến lúc trưởng thành. Các em mà thầy nhận làm con đều được đặt tên và lấy họ chung là họ Trần, theo họ tục của thầy. Tất cả em nhỏ bị bỏ rơi mà thầy nhận về nuôi dưỡng đều mang căn bệnh quá ác hoặc dị tật bẩm sinh. Có em bị bỏ rơi trong bệnh viện khi thầy mang về, nặng chưa đầy 9 lạng. Bác Bí, người đã giúp thầy chăm lo cho các em nhỏ nhiều năm, kể lại rằng khi thầy mang về, mặt các em nhăn nhúm khó nhìn, thâm tím như không còn giọt máu. Có em bị dị tật nơi rốn, lồi lên cục to như khối u, bị bỏ rơi ngay cổng chùa khi còn đỏ hỏn. Lại có em răng mọc ngược lên phía trên, không ăn được. Đặc biệt nhất có lẽ là hoàn cảnh của em Hải. Theo lời kể của thầy, Năm 2 tuổi, em bị gia đình đem bán lấy 40 triệu đồng. Tuy nhiên, do em bị bệnh tróc đầu, trên đầu em nổi lên đầy mụn mủ to, có mùi khó chịu, người ta sợ em bị ác, nên không mua. Gia đình em cũng sợ nên em đem vứt. Cơ duyên may mắn, em Hải gặp được thầy và được đưa về chùa chữa trị. Mấy tháng ròng rã, thầy một mình đưa em từ Hà Nam lên bệnh viện Bạch Mai chữa trị, nhưng cũng bị người ta trả về. Không còn cách nào khác, thầy đành đem em về chùa, tìm các loại thuốc lá rồi cho em uống. Cây khế trong nhà thầy cũng tuốt trơ cành để lấy lá nấu nước tắm cho em, ngày nào cũng hai lần như vậy. Thứ nhất là những lúc em bị sốt, rồi đầu em đau nhức, chảy mủ, thầy phải nằm võng ru em ngủ cả đêm. Thầy chờ đến khi em ngủ sai rồi lấy khăn lau sạch, lau đầu cho khỏi rơm ướt, khó chịu. Sau một thời gian, như phép màu, em Hải đã khỏi hẳn. Thầy lại một lần nữa đưa em lên bệnh viện xét nghiệm, kết quả âm tính. Thầy thích việc hòa không những cô ma những số phận nhỏ bé coi cút, mà còn nhận cai nghiện cho một số không nhỏ thanh niên nghiện ma túy tự tìm về chùa, sau khi họ cảm thấy cả thế gian này không còn chỗ nào dành cho họ. Trong ngôi nhà đông đầy tình yêu thương ấy, những đứa con của thầy đang dần lớn lên, khó khăn gian truân ngày nào cũng dần vơi bớt đi và thay vào đó là tiếng cười trẻ thơ, trong trẻo vang lên từng ngày. Chính tấm lòng nhân hậu của chàng trai khuyết tật. Hậu quả của di chứng chất độc da cam đã làm chân tay Lê Thế Bình, sinh năm 1988, quê ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, leo kheo, đi đứng không vững, giọng nói méo mó, khó nghe, nhưng những ngặt nghèo về cơ thể không ngăn được Bình vươn lên như hướng dương, hướng về mặt trời. Ai đó từng nói ở đâu có niềm tin, ở đó sẽ có điều kỳ diệu. Tôi cảm thấy thật hoài nghi về điều này đến khi gặp Thái Bình. Nhiều người trong huyện biết đến Bình và khâm phục chàng trai khuyết tật có tài lại có tấm lòng nhân hậu. Vượt dĩ nghĩ, mạng Internet về quê nghèo. Chào đời, Bình không được bình thường như bao đứa trẻ khác do bị di chứng chất độc da cam. Với đôi chân và đôi tay tật nguyền, mình phải đi lại bằng xe ba bánh. 11 tuổi, Bình mới chập chững những bước đi đầu đời. Mãi đến năm 12 tuổi, Bình mới cắp sách đến trường với những lời trêu chọc của lũ trẻ. Chúng vô tâm bắt chước cái giọng nói méo mó, cái dáng đi lèo khèo của cậu học trò lớn tuổi như một trò chơi thú vị. Bỏ ngoài tai tất cả kỳ thị, Bình vẫn có niềm tin về tương lai của mình, khuyến học thật giỏi đi đổi đời. Vậy mà số phận như treo ngươi con người, đến năm lớp 7 em phải nhập viện vì sức khỏe quá yếu. Tưởng rằng đã dập tắt ước mơ với cậu bé khuyết tật nhỏ bé thì một tia sáng lại le lói khi có người giới thiệu Bình đến với trung tâm dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh. Đó cũng là cơ hội cho Bình học nghề tin học và cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu. Người bình thường lập nghiệp đã khó, người khuyết tật về lập nghiệp ở quê lại càng khó gấp bội. Khó khăn lạp đến khi Bình quyết định mở quán Internet nơi quê nhà. Thật không dễ dàng gì trong chuyện gom góp vốn liếng và cả những lời dị nghị của người dân xung quanh. Có người nghi ngờ khả năng của Bình, có người đoán mò rằng khuyết tật sẽ làm ăn như thế nào. Song trái tim vốn giàu quyết tâm và kiên trì, Bình đã mang Internet về làng quê nghèo. Với vốn kiến thức được học cộng thêm sự mày mò học hỏi, sửa được lỗi máy tính, Bình không ngại ngần, nhẫn nại truyền kiến thức cho đám trẻ. Hàng xóm thấy được sự chân tình, nhiệt thành của Bình nên dần cảm phục. Khi đọc các bài viết trên mạng, tự nhiên trong Bình nảy nở sở thích viết văn, sở thích bộc phát, nhưng quá trình rèn luyện, viết lách của Bình lại rất nghiêm túc. Học lại từng dấu chấm, dấu phẩy, học cách viết câu. Một trong những chủ đề Bình viết là nghị lực và cuộc sống những người xung quanh. Để có tư liệu cho các bài viết, Bình không quản ngại đường xa để gặp trực tiếp nhân vật để phỏng vấn. Những bài viết của Bình luôn thấm đượm những nỗi niềm, khát khao vươn lên, làm người có ích của các nhân vật cũng như của chính tác giả. Thành công không phụ lòng người cố gắng. Bình đã được giải cao trong các cuộc thi viết trên mạng, như giải nhất cuộc thi viết Người khuyết tật lập nghiệp do Báo Lao động Xã hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức năm 2012. Giải nhất cuộc thi viết North Zone cuộc đời tháng 4 năm 2013. Niềm đam mê, nỗ lực viết lách đã giúp Bình trở thành cộng tác viên quen thuộc của các tờ báo mạng. Nhiều người vẫn thắc mắc một người mới học hết lớp 6 thì viết văn kiểu gì và làm sao được giải thưởng to thế. Bình đã được Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo trợ người khuyết tật năm 2010. Được Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tặng bằng khen năm 2010-2012. Dù sức khỏe yếu nhưng Bình đã đi đến những xã nghèo nhất ở tỉnh để trao món quà đến với các gia đình. Bình chia sẻ: em rất muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như em, có thể tạo cơ hội hòa nhập cho họ. Ước mơ của em là cải tạo tiệm Internet của mình thành trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tại quê nhà. Nhận thấy ở huyện nhà còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, mà chưa có một đội quân tình nguyện nào, Bình đã khởi xướng phong trào đội tình nguyện đầu tiên tại huyện Kỳ Anh. Bình đã dùng công nghệ thông tin để lên Facebook lập ra nhóm đội tình nguyện hướng về Kỳ Anh nhằm kêu gọi các bạn trẻ yêu thương quê hương tham gia. Kêu gọi của Bình đã đánh trúng tâm lý, nhiều bạn trẻ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Đội đã có nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa trên địa bàn. Bà Nguyễn Xuân Thắng, một thành viên trong đội tình nguyện, chia sẻ, đi làm tình nguyện cùng anh Bình, nghe anh nói về nghị lực sống, ước mơ thật sự là ý nghĩa. Bọn em xem anh như một tấm gương sáng để học tập và sống tốt hơn. Có ai đã từng nói, ở đâu có niềm tin, ở đó sẽ có điều kỳ diệu. Lê Thế Bình là một minh chứng cho điều đó. Hoàng Hồng Nhung, lớp học của thầy giáo khuyết tật. Gần 10 năm nay, người dân ở phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, quen với hình ảnh một thầy giáo tật quyền hàng ngày đi dạy chữ cho hàng chục trẻ em có hoàn cảnh éo le. Ít ai biết được rằng để có được ngày hôm nay, anh Trần Quốc Hoàng đã trải qua không ít hy sinh, mất mát và đau thương. Lớp học của học trò nghèo, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Bố anh từng chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không may bố anh bị nhiễm chất độc hóa học. Lúc sinh ra, anh Hoàng cũng bình thường như bao người khác. Thế nhưng sau một trận sốt thì hai chân mất cảm giác rồi teo hẳn, không còn khả năng đi lại. Từ đó, Hoàng phải gánh trên mình nỗi đau cùng cực của bệnh tật, sống chung với bệnh tật, đau đớn, đối mặt với sự sống và cái chết. Hoàng vẫn âm thầm nuôi dưỡng cho mình một ước vọng về ngày mai tươi sáng. Rồi nhờ sự động viên của gia đình, Hoàng lấy lại niềm tin với hoài bão chiến thắng bệnh tật để trở thành người có ích cho xã hội. Thời thơ ấu, không biết bao lần Hoàng thầm ước cũng được lành lặn như các bạn trẻ để tung tăng cấp sách đến trường. Nhưng đôi chân tật quyền cứ mãi ngăn cản niềm ao ước nhỏ nhoi trong Hoàng. Những năm tháng ấy vất vả trăm bề, nhưng anh không nản, quyết tâm học hành tử tế, bù đắp công lao bố mẹ, bạn bè. Hơn hết là anh muốn vượt lên số phận. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoàng quyết định không thi đại học mà ở nhà mở một lớp học bồi dưỡng kiến thức cho những trẻ em nghèo ở xóm chợ và xóm vạn, nơi gia đình sinh sống. Mùa hè năm 2004, một lớp học nhỏ được dựng lên. Ban đầu anh chỉ nghĩ mở lớp cho một số em nâng cao kiến thức. Nào ngờ chỉ một thời gian ngắn, số lượng học sinh tìm đến ngày càng đông. Những học sinh tìm về với anh có cả những đứa trẻ nghèo mà một chữ bẻ đôi cũng chưa biết, và cả những em học giỏi nhưng không có điều kiện để được học thêm. Chúng là con của những gia đình vạn chài lênh đênh trên sông nước. Trong số đó không ít trẻ đánh giày, ăn xin và mưu sinh trên đường phố. Có em bán vé số, có em lụm ve chai, em bán nước dạo, gia cảnh khó khăn nhưng ham học, đều tìm đến thầy. Thấy đứa trẻ nào bán vé số, đánh giày trên đường, Hoàng đều động viên đến với lớp học và đến với trường của mình. Như cá gặp nước, đám trẻ hân hoan kéo nhau đến chật nhà anh xin được học con chữ. Không phân biệt hay nề hà, anh nhận tất cả vào lớp với niềm phấn chấn lạ thường. Có thời điểm căn nhỏ nhỏ bé của anh đón nhận 50 em. Việc làm của anh hoàn toàn tự nguyện, anh dạy miễn phí cho các em, không chờ đền đáp, bởi anh nghĩ cuộc đời này mình đã bất tiện vì tật nguyền, nên giúp được ai đó cái gì thì tốt cái đấy. Lớp học của anh Trần Quốc Hoàng luôn có từ khoảng 15 tới 35 học sinh, từ lớp 1 đến lớp 4. Hầu hết các em đều là trẻ em lao động sớm, không được học hành đến nơi đến chốn. Đến nay, anh đã dạy hơn 250 học sinh. Rời bước khỏi lớp học của anh Trần Quốc Hoàng, trong cái nắng oi nồng của một ngày đầu hạ, tiếng trẻ bi bô học bài cứ níu chân người bi. Hình ảnh những học trò áo quần đen nhẽm, vá chằng vá chịch, tóc xơ xác bởi những bào mòn của bụi bặm đường phố, bởi những lo toan của một tuổi thơ vất vả, và hình ảnh một ông thầy tật nguyền trên chiếc xe lăn cứ theo tôi suốt dọc đường về. Đơn sơ, giản dị thế thôi, nhưng chính từ cái lớp học chật chội, không bảng, không phấn, chỉ hai dãy bằng ghế gỗ ấy, mà gần 10 năm qua đã có biết bao đứa trẻ bất hạnh được chấp cánh ước mơ trên con đường học vấn. Đó là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Những em học sinh đầu tiên của anh nay đã bước vào giảng đường đại học. Hiện có rất nhiều học sinh bước ra từ cái nôi này đang theo học các trường đại học lớn như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Trường Đại học Ngoại giao, Đại học Giao thông Vận tải. Trong đó có em Hoàng Thu Trang, nhờ lớp học tình thương của thầy Hoàng đã vượt qua được những khó khăn của gia đình và mặc cảm nghèo khó để vươn lên thực hiện ước mơ đèn sách của mình và trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình trên đường đua. Ngoài việc làm dạy học nhân văn ấy, anh còn được biết đến là vận động viên khuyết tật nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị. Sau khi vào đội tuyển thể dục thể thao dành cho người khuyết tật của thành phố Đông Hà, anh bắt đầu tham gia các hội thao của người khuyết tật toàn quốc. Năm 2007, lần đầu tiên tham gia hội thao toàn quốc, anh đã tự tin giành huy chương đồng cho đoàn Quảng Trị. Sau đó anh tiếp tục tham gia và tham dự nhiều giải đấu trong nước cũng như ngoài nước và khu vực, tiếp tục giành những giải thưởng đáng nể. Hiện anh sở hữu 12 huy chương vàng, 19 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Trước khi ra về, nhìn lớp học đặc biệt này, tôi nghĩ hạnh phúc đã thực sự neo đậu và ngự trị trong ngôi nhà đơn sơ của thầy giáo tật nguyền ấy. Họ nhìn nhau khẽ nở một nụ cười trìu mến, ánh mắt reo vui. Nơi đây, ở ngôi nhà này, có lẽ niềm tin yêu và cuộc sống như ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Lê Thị Thu Thanh, mẹ của 30 người con, tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Huế, từng khoác chiếc áo blues trắng, sơ Trần Thị Hiện, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thấu hiểu không thứ thuốc nào có tác dụng bằng tình thương. Đó là động lực thôi thúc Sơ ngày đêm gieo mầm thiện. Sơ Trần Thị Hiện nay đã 58 tuổi, đón chúng tôi bằng nụ cười thân thiện như cố giấu đi sự mệt mỏi. Sơ vừa đón đứa con thứ 30 vào mái ấm tình thương. Cháu bị bỏ rơi và được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Không ai can đảm nhận nuôi bởi cháu bị khuyết tật nặng. Âu yếm ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng, Sơ Hiện chia sẻ. Cháu bị liệt cả tay, lẫn chân. Mỗi lần đặt xuống nôi, cháu lại khóc ré lên. Mấy hôm nay, các sư phải thay phiên nhau bế và ru cháu ngủ. Đây không phải là lần đầu Sơ thức trắng để trong nôm trẻ. Sơ thường đùa, cháu nào vào mái ấm cũng khuyết mãi. Cho Sơ vài đêm như vậy. Đối với Sơ Hiện, mỗi em nhỏ là một đứa con số phận. Một hôm trong lúc sửa soạn bữa cơm chiều, Sơ nghe tiếng khóc đâu đó vọng lại. Vội bước ra hiên, Sơ thấy một em bé kháu khỉnh nằm trong một chiếc làn nhựa. Mẹ đã để em lại cùng bức thư lấm tấm nước mắt. Thấy Sơ, đứa trẻ chợt mỉm cười, ôm cháu vào lòng. Sơ nghĩ nghe đến cái tên Lâm Bích Vương Duyên. Hiện Duyên đã 11 tháng tuổi, kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhiều người xin cháu làm con, song Sơ từ chối. Sơ biết rằng đâu đó ngoài kia có một người mẹ đang khắc khoải nỗi đau xa con, rồi chị sẽ trở về. Có những em nhỏ khiến các Sơ không khỏi ngập ngừng khi nhận nuôi. Trường hợp Lâm Bích Thiên Ân là ví dụ. Chính mẹ mang cháu đến đây, cậy nhờ giúp đỡ. Thiên Ân bị suy dinh dưỡng nặng, quắt queo như thân cây cạn nhựa sống. Ân luôn thét lên mỗi khi ai đó chạm vào. Thế thế thì Sơ động viên mẹ nuôi cháu thêm một ít nữa. Xong cô gái trẻ lại từ chối. Không còn cách nào khác, Sơ nhận nuôi và yêu cầu gia đình làm giấy cam đoan. Lạ thay khi người mẹ đặt bút viết chữ cuối cùng. Thiên Ân lại đồng ý cho Sơ ẵm. Từ hôm đó Sơ gần như cột mình bên chiếc nôi, chăm Ân từng tí. Sau một tháng, cháu bắt đầu thích ăn. Hai tháng sau, người mẹ đục đến thăm, Ân không chịu rời Sơ. 30 đứa con là 30 câu chuyện mà mỗi lần nhắc đến Sơ đều rưng rưng xúc động. Với Sơ, các em là thiên thần mà ơn trên gửi xuống. Nhiệm vụ của Sơ là nuôi nấng dạy dỗ để chúng tiếp bước con đường hành thiện. Ngôi nhà của mẹ con Sơ Trần Thị Hiện chưa bao giờ vắng tiếng cười. Sơ hiểu mọi sự vui buồn của bản thân đều tác động đến con. Thế nên Sơ gạt bỏ tất cả một phiền trước khi bước qua cổng mới ấm. Ngày ngày Sơ cùng các Sơ khác luôn mỉm cười. Đầu nghĩ, chân đi và tay làm, cứ thế nụ cười trở thành phản dây chuyền. Sinh ra trong một gia đình nghèo với lòng kính Chúa yêu người, năm 11 tuổi, cô bé Trần Thị Hiện bước vào nhà dòng. Năm 1976, cô chính thức trở thành nữ tu. Nặng lòng với đất và người quản trị, Sơ quyết định ra miền quê gió Lào, cát trắng khởi sự. Trải thăng trầm, Sơ nghĩ, ngoài thực hiện nhiệm vụ bàn thờ, mình nên hướng đến những mảnh đời bất hạnh. Buổi đầu, sẵn vốn kiến thức y học, Sơ bương chải khắp nơi giúp đỡ người khiếm thị, rồi Sơ nhận ra cách tốt nhất để giúp đỡ mọi người là hỗ trợ con cái họ. Sau này các em sẽ lo liệu cho bố mẹ. Thế là năm 2008, Sơ lập mái ấm tình thương. Phần đông các con của Sơ đều được bố mẹ dắt đến. Xin trở lại, một số em khác lại vô tình gặp Sơ khi đang nằm co ro dưới cầm cầu, xó chợ. Mỗi lần như vậy, Sơ đều hỏi con thích điều gì? Và Sơ mang các em về khi nghe câu trả lời con thích đi học, con ước có một mái nhà. Con càng đông, vất vả càng đặt nặng trên bờ vai hao gầy của Sơ, không chỉ là mẹ, là cô giáo, Sơ còn kiêm vai trò thầy thuốc, bếp trưởng, thậm chí là quan tòa. Sơ luôn lấy tình thương làm cán cân và đứng ra giải quyết mọi việc. So với buổi đầu thành lập, cuộc sống của mẹ con Sơ giờ không còn thiếu trước hụt sau. Năm người con của Sơ đã bước chân vào giảng đường, các em khác đều được ăn học tử tế. Ngoài thời gian đèn sách, các em còn đảm đương một số việc nhà, làm đồ lưu niệm. Nhờ thế, Sơ có thêm thời gian để nấu cháo tình thương cho bệnh nhân, cấp thuốc, phát tận tay cho người mù, giúp các cháu nhỏ bị bại não, tặng gạo cho các hộ neo đơn. Những việc làm ấy đều được các em nhỏ giỏi theo và học tập. Em Trần Thị Thanh Nga khẳng định, Sơ là tấm gương sáng để chúng em phấn đấu. Chiều về, ngôi nhà nhỏ của mẹ con Sơ Hiện thêm rộn rã tiếng cười. Em bé mới nhận nuôi vẫn thêm thiếp ngủ. Trong giấc say nồng, mà em nhoẻn miệng cười. Sơ Hiện trìu mến ngắm con, rồi nhìn sang các Sơ khác. Hình ảnh khi ấy khiến tôi trào dâng xúc cảm. Tôi tin ngày mình trở lại, ngôi nhà nhỏ này sẽ có thêm nhiều gương mặt mới và những nụ cười trong sáng tựa thiên thần. Trương Quang Hiệp. Mái ấm của những mảnh đời bất hạnh. Năm năm qua, mái ấm Thánh Tâm ở thôn Nghĩa, xã Suy Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là nơi nuôi dưỡng ước mơ của 28 em nhỏ khuyết tật, mồ côi, là nơi nương tựa của những người già, cô đơn. Những bữa ăn kéo dài hàng giờ, nằm khuất trong ngôi làng nhỏ cách quốc lộ 21 khá xa, mái ấm Thánh Tâm chỉ là dãy nhà lợp tôn nhỏ nhắn, nếp mình bên cạnh nhà thờ Suy Xá, giữa một làng quê thuần nông yên bình. Mái ấm được chia thành nhiều phòng nhỏ khác nhau, mỗi phòng dành riêng cho từng hoàn cảnh của các em. Bước chân vào một căn phòng nhỏ, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy một em bé trai, chừng 5-6 tuổi chạy đến ôm chân mình gọi con chào mẹ. Một em khác lớn hơn nhất định đòi nắm tay đi cùng. Nhìn nụ cười ngây thơ như ánh mắt vô hồn của các em, tôi không khỏi chạnh lòng. Sơ Vũ Thị Thơm, người chăm sóc các em nhỏ trong mái ấm ngậm ngùi nói, hai em đó đều bị hội chứng Down, được nuôi ở đây từ nhỏ. Có lẽ thiếu vắng tình thương của cha mẹ nên gặp ai các em cũng gọi là mẹ. Khách lạ đến thăm, các em cũng đi theo. Sơ Thơm dẫn chúng tôi đến thăm những em nhỏ bị bại não, bị động kinh. Có đến 5-6 em nằm bất động trên sàn, trên giường, trên những chiếc giường inox. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều trông chờ vào sự giúp đỡ của các sơ. Minh, một em trai năm nay đã 18 tuổi nhưng nặng chưa đến 10 kg, nằm co quắp. Đầu cứ lắc liên tục cả ngày lẫn đêm, không thể tự ăn uống được. Sơ Thơm kể, khi mới đưa Minh về chỉ nặng 5 kg, sức khỏe của em yếu lắm, đầu óc cứ lắc suốt. Gia đình em thì quá khó khăn, không có điều kiện chăm sóc nên đã gửi em đến đây. Có em thì bị di chứng chất độc da cam, ta lúc nào cũng cào, khiến mắt của em luôn tấy đỏ. Có nhóm bác sĩ đông y về đây trị bệnh cho em nhưng không thể chữa khỏi, nên 14 năm nay em phải sống cùng với đôi mắt luôn sưng đỏ. Hầu hết các em ở đây không thể tự ăn uống bình thường, tất cả đều phải nấu cháo, xay nhuyễn đút từng thìa, mà mỗi bữa ăn kéo dài hàng giờ đồng hồ vì các em nuốt cũng khó khăn. Nhìn những ánh mắt thơ ngây, miệng cười hồn nhiên và những vết thương của các em khiến tôi không cầm được nước mắt. Trong văn phòng chỉ kê được bộ bàn ghế gỗ đã cũ, mọt thủng lỗ chỗ, được dùng làm nơi ăn uống của các sơ và những thành viên khỏe mạnh còn đi lại được. Tôi chợt thấy một bàn thờ nhỏ nghi ngút khói hương và di ảnh của một bà cụ hiền lành, phúc hậu. Tôi thắc mắc hỏi Sơ Thơm và được biết đó là ảnh bàn thờ của cụ Nguyễn Thị Lộc, vừa qua đời được nửa tháng. Lúc khỏe, đã có lần cụ Lộc tìm đến thăm mái ấm thánh tâm và có tâm nguyện khi già yếu được về đây sống những ngày cuối đời. Sơ Thơm cũng cho biết thêm, hiện ở mái ấm thánh tâm ngoài các em nhỏ mồ côi tàn tật còn có hai cụ bà không nên nương tựa cũng tìm về đây. Tuổi già có con cháu vui vầy, bọn trẻ cũng có bà để nũng nịu, đợi nghe kể chuyện bảo ban hay được gãi lưng khi đi ngủ. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để sưởi ấm những trái tim già cô quạnh, giúp họ sống yên vui thanh thản trong những năm tháng cuối đời. Không từ chối ai cần giúp đỡ. Do mới thành lập nên các sơ trong mái ấm luôn phải lo ăn cho các con từng bữa. 28 em nhỏ tật nguyền mồ côi, ba cụ già không nên nương tựa được 8 sơ ngày đêm chăm sóc. Nhưng không hề có một nguồn thu ổn định nào ngoài đầm sen trước cổng nhà thờ. Từ đầm sen ấy, các sơ thu hoạch chế biến thành trà sen, chè lá sen, rồi mang bán lấy tiền đông gạo cho các con. Còn lại trong chờ vào tấm lòng hảo tâm của bà con giáo dân xứ đạo Suy Xá và sự giúp đỡ của những mạnh thường quân thỉnh thoảng tìm đến thăm. Nhiều khi khó khăn quá, Sơ Thơm đưa cho tôi xem một hộp nhựa dung tích chừng 3 lít, được đánh số 161, bên trong có một nhúm gạo. Sơ bảo đây được gọi là hũ gạo tình thương, tổng cộng có gần 3.000 hũ gạo như vậy được gửi đến các giáo dân xứ đạo Suy Xá. Mỗi bữa khi nấu cơm, mỗi nhà sẽ bớt một nắm gạo bỏ vào hũ, mỗi 3 tháng sẽ có một tiểu bang do nhà thờ lập ra, đến từng nhà xin gạo mang về nuôi các em nhỏ. Tại mấy ấm thánh tâm cũng có một hũ gạo như vậy. Những hũ gạo đó là nguồn chữ thức ăn chủ yếu của 40 con người, đủ để hiểu cuộc sống của mấy ấm này khó khăn như thế nào. Chưa kể nơi đây toàn những em nhỏ ốm yếu bệnh tật, người già đau yếu triền miên. Việc thuốc thang hay tẩm bổ là chuyện khó có thể xoay sở được. Khó khăn thiếu thốn là thế, nhưng mấy ấm thánh tâm chưa một lần nào từ chối những người cần sự giúp đỡ. Từ em nhỏ mồ côi mẹ ngay khi từ vừa lọt lòng, bố bỏ đi, ông bà ngoại nghèo quá không nuôi nổi, đến một em gái bị lạm dụng phải làm mẹ từ năm 15 tuổi, không dám về nhà. Được các sơ nhận về chăm sóc những tháng cuối rồi mang thai, sinh con và khỏe mạnh. Các sơ luôn chăm sóc tận tình, kiên cử đúng 3 tháng 10 ngày. Giờ đứa trẻ đã hơn 2 tuổi, kháu khỉnh, khỏe mạnh, được người mẹ trẻ gửi ở đây thỉnh thoảng mới về thăm con. Những em nhỏ bị tàn tật, bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện, nhà hộ sinh cũng được đưa về đây chăm sóc. Có những em sau một thời gian lớn lên khỏe mạnh lại được cha mẹ họ hàng đón về, nhưng cũng có em từ khi lọt lòng đến lúc biết đi, biết chạy, chỉ có mái ấm thánh tâm là gia đình và các sơ là mẹ. Không chỉ bệnh tật luôn hành hạ và lấy đi của các em tuổi thơ để ấp những tiếng cười, mà chua xót hơn là những cái ôm ấp vỗ về của các bậc làm cha, làm mẹ khác, cũng làm cho các em khó cảm nhận được. Chỉ biết rằng sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của các sơ là không gì có thể đong đếm được, nhưng thấm vào đâu so với ngần ấy thành viên. Tuy nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các em đã có nơi ăn chốn ở sạch sẽ và yên bình. Thế nhưng khi chứng kiến những con người sống ở đây, dù có bao nhiêu vật chất đầy đủ cũng chẳng thể nào đong đầy và bù đắp được những thử thách và mất mát đối với họ. Nguyễn Hường.